Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 18 tháng 3. Thưa quý vị, hiện có nhiều ngờ vực sau khi một tướng công an Việt Nam nói rằng những người phá rối buổi lễ tưởng niệm trận hải chiến Gạc Ma không phải là lực lượng của ông.
Lực lượng như thế thì chắc chắn là được cái sự bật đèn xanh và được sự chỉ đạo của chính quyền. Và trong cái buổi ngày hôm đấy thì có một số nhân viên an ninh mặc phục đã chỉ đạo cái lực lượng đấy.
Đó là lời của blogger Lê Anh Hùng, người được coi là đối đầu với các nhân vật bị cho là các dư luận viên hôm 14 tháng 3. Lát nữa đây mời quý vị theo dõi tin này cùng các tin New Zealand do thám quan chức Việt Nam và tin ba học sinh bị đuổi học một tuần sau vụ đánh hội đồng bạn học ở Trà Vinh. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Vụ khủng hoảng ở Viện Bảo tàng Tunisia chấm dứt, các tay súng và du khách bị thiệt mạng. Mỹ mất liên lạc với máy bay không người lái trên không phận Syria. Tòa Bạch Ốc nhận được phong thư có chất độc.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài học tiếng Anh. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Vụ khủng hoảng tại Viện Bảo tàng hàng đầu ở Tunisia vừa chấm dứt, hai tay súng nghi can thiệt mạng và ít nhất 8 thường dân tử vong trong vụ tấn công ngày hôm nay gần Quốc hội ở Tunis. Bộ Nội vụ Tunisia cho hay là các con tin bị cầm giữ bên trong Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo đã được phóng thích sau tình huống nguy kịch kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Trong số những người thiệt mạng có 7 công dân nước ngoài, một cảnh sát hy sinh trong chiến dịch giải cứu ở Viện Bảo tàng này. Một phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ cho biết có chừng 100 khách tham quan bên trong Viện Bảo tàng khi hai kẻ tấn công tiến vào địa điểm này với các khẩu súng trường tự động. Chưa rõ những kẻ tấn công là ai. Truyền hình Tunisia chiếu hình ảnh các du khách lớn tuổi và trẻ con tháo chạy khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh võ trang Tunisia. Bà Seya Osuni, một thành viên trong Quốc hội Tunisia, đăng trên Twitter cho biết tòa nhà Quốc hội đang được sơ tán. Bà viết rằng, chúng tôi không sợ. Vẫn theo bà, Bộ trưởng Tư pháp, các thẩm phán và một số giới chức quân đội có mặt bên trong tòa nhà Quốc hội trong một cuộc họp về luật chống khủng bố của quốc gia. Tổng thống Tunisia Benji Kad Asabi theo kế hoạch sẽ đọc bài diễn văn quốc gia về các vụ tấn công này trong ngày hôm nay.
Sang tin liên quan tới cuộc bầu cử ở Israel, ông Benjamin Netanyahu sẽ giữ chức Thủ tướng Israel cho thêm một nhiệm kỳ thứ tư sau khi đảng Likud của ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi sau đây.
Thủ tướng Netanyahu ngày hôm nay cho biết ông sẽ thành lập chính phủ liên hiệp trong vòng 2 hoặc 3 tuần nữa sau khi đảng Likud có lập trường bảo thủ của ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong lúc hầu như toàn bộ phiếu bầu đã kiểm xong, đảng Likud chiếm 30 ghế, trong khi đối thủ chính của đảng này là Liên minh Đại Do Thái giành được 24 ghế. Một thông cáo của văn phòng của ông Netanyahu cho biết ông đã tiếp xúc với các đảng nhỏ hơn để thành lập một liên minh gồm 61 ghế mà ông cần có để nắm quyền. Một đảng chính trong liên minh sẽ là đảng Kulanu có chủ trương trung dung. Đảng này chiếm được 10 ghế trong cuộc đầu phiếu hôm thứ Ba.
Người dân Israel trông đợi chúng tôi nhanh chóng thành lập một đội ngũ lãnh đạo để làm việc cho họ trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và xã hội. Trong lúc chúng tôi có quyết tâm làm như vậy và chúng tôi sẽ làm như vậy.
Lãnh tụ đảng Liên minh Đại Do Thái Isaac Herzog đã thừa nhận thất bại và cho biết là ông gọi điện thoại cho ông Netanyahu để chúc mừng. Ông cũng cho báo chí biết rằng đảng của ông sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân Israel trong tư cách là một thành viên của phe đối lập. Trong khi đó, một viên chức cấp cao của thẩm quyền Palestine là ông Abdullah Abdullah đã bày tỏ thất vọng trước kết quả bầu cử ở Israel.
Unfortunately, it looks that the Likud will form the next government, and that means the.
Điều không may là đảng Likud sẽ thành lập chính phủ kế tiếp và điều đó có nghĩa là chính sách cũ sẽ tiếp tục. Ông Netanyahu đã nói rất rõ trong những ngày chót của cuộc vận động bầu cử là ông ấy sẽ không cho phép thành lập một quốc gia của người Palestine. ông ấy sẽ không rút khỏi những phần đất của người Palestine một tấc nào. Toàn bộ Jerusalem sẽ tiếp tục là thủ đô của Israel, và điều đó có nghĩa là mọi sự lựa chọn cho cuộc thương thuyết hòa bình đều bị loại bỏ.
Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ông sẽ không bao giờ ủng hộ cho việc thành lập một quốc gia của người Palestine, trái với chủ trương mà chính phủ của ông đã theo đuổi trong lúc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với phe Palestine. Cuộc đàm phán này rốt cuộc đã bị đổ vỡ hồi tháng 4 năm ngoái.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm nay công bố phúc trình tố cáo binh sĩ Iraq và các dân quân từng đẩy lùi các tay súng nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Amali ở phía bắc hồi tháng 9, đã tiến quân cướp bóc và đốt phá nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Dựa trên phỏng vấn các nạn nhân và nhân chứng cùng các hình ảnh vệ tinh, báo cáo của Human Rights Watch nói, dân quân đã cướp đi quần áo, dây điện và TV trước khi nổi lửa đốt các tòa nhà. Nạn hôi của và tàn phá mở rộng tới 47 ngôi làng xung quanh Amali. Human Rights Watch cho hay, nhân viên của họ không thu thập được dữ liệu nào về các vụ giết chóc, nhưng trong cuộc càn quét này, có 11 người bị bắt giữ. Ông Joe Stock, phó giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi thuộc Human Rights Watch, nói Iraq không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các hành động tàn bạo của nhà nước Hồi giáo bằng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân, vi phạm luật chiến tranh và dẫm đạp đạo lý làm người. Quân đội Hoa Kỳ hôm qua loan báo bị mất liên lạc với một máy bay không người lái phi võ trang được điều khiển từ xa bay trên không phận Syria. Tuy nhiên, nguồn tin này không xác nhận là đối với các thông tin rằng máy bay này bị bắn hạ. Thông báo của ngũ giác đài được đưa ra sau khi thông tấn xã Sana của nhà nước Syria loan tin quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái có nhiệm vụ giám sát ở tỉnh Latakia dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Nếu tin tức này là chính xác, thì đây sẽ là máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn hạ ở Syria, kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq mở rộng các cuộc không kích vào Syria từ tháng 9 năm ngoái. Cũng trong ngày hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh Quốc tố cáo lực lượng của chính phủ Syria thả các bom thùng chứa đầy khí độc xuống thị trấn Samin ở tỉnh Idlib. Tổ chức này cho hay vụ tấn công đã làm thiệt mạng 6 người, trong đó có 3 trẻ em, và làm hàng chục người ngã bệnh. Báo cáo của đài quan sát này cũng kèm theo hình ảnh video cho thấy các trẻ em dường như đang phải vật vã, cố gắng hết sức để có thể hít thở. Cảnh sát Serbia vừa bắt giữ 7 người bị tình nghi có dính líu tới vụ thảm sát Srebrenica ở Bosnia vào tháng 7 năm 1995, khi 8.000 trẻ em trai và đàn ông Hồi giáo bị các tay súng Serbia gốc Bosnia giết chết. Một công tố viên ở Belgrade hôm nay cho hay, người ta tin là những nghi can này đã phạm các tội ác chiến tranh chống lại thường dân. Họ đặc biệt bị tố cáo là có dính líu tới vụ tàn sát 1.000 người tại một nhà kho ở ngoại ô Srebrenica. Năm 2011, Serbia bắt giữ Ratko Mladic, chỉ huy chịu trách nhiệm những hành động tàn bạo nhất trong cuộc chiến Bosnia. Ông ta hiện đang ở Lahey bị xét xử trong một tòa án hình sự quốc tế. Hãng thông tấn AP nói, nhóm vừa bị bắt hôm nay là vụ bắt giữ đầu tiên những người bị tố cáo có liên can trực tiếp trong đợt thảm sát thường dân tệ hại nhất ở châu Âu kể từ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Khởi điểm cuộc chiến Bosnia vào năm 1992, Srebrenica là một thị trấn chủ yếu Hồi giáo thuộc một khu vực của Bosnia do người Serbia kiểm soát và được Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Vào tháng 7 năm 1995, lực lượng người Serbia gốc Bosnia giày xéo điểm được gọi là nơi trú ẩn an toàn, tách ly phụ nữ, trẻ em và đàn ông, rồi thảm sát đàn ông một cách có hệ thống trong các cuộc hành quyết tập thể. Sau này, người ta đã tìm thấy các ngôi mộ tập thể trong vùng.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Việt Nam và Australia đã đồng ý tăng cường thêm nữa các mối quan hệ an ninh, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực hiện chuyến viếng thăm chính thức tới Australia. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Trung tâm Tin tức Đông Nam Á ở Bangkok, việc này diễn ra trong lúc ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực đang gia tăng và vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông tiếp tục gây ra nhiều mối căng thẳng. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật sau đây.
Loan báo về việc tăng cường các mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia được đưa ra trong lúc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Trước đó, người đứng đầu chính phủ ở Hà Nội nói rằng các nước trong khu vực nên tự kiềm chế để tránh làm cho căng thẳng leo thang. Tại cuộc họp báo ở Canberra, Ông Dũng cho biết Việt Nam và Australia đồng ý với nhau về tầm quan trọng của an ninh biển và tự do hàng hải ở Biển Đông và sự cần thiết của việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Trung Quốc hồi gần đây đã gia tăng các hoạt động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, một khu vực có những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo nhau của nhiều nước, kể cả Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan. Việt Nam và Philippines cho biết họ sẽ ủng hộ cho nhau sau khi Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài ở La Hay về yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo thỏa thuận mới đạt được ở Canberra, 120 nhân viên quân đội Việt Nam sẽ được huấn luyện ở Australia và Việt Nam sẽ tham gia các cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp. Hai nước đã thiết lập quan hệ quốc phòng vào năm 1999. Từ đó tới nay, hơn 1.200 binh sĩ Việt Nam đã tham gia các chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo quân sự. Ông Christopher Roberts, giáo sư chính trị học của Đại học New South Wales, cho biết những thỏa thuận này nêu bật mối quan tâm của Việt Nam và Australia về tình hình căng thẳng ở Biển Đông.
Nó cho thấy ở một mức độ, một sự bày tỏ quan tâm không những của Việt Nam mà của cả Australia về những hành động hồi gần đây, nhất là trong vòng 6 hoặc 7 năm qua. Một số những hành động đã gia tăng trong khoảng một năm vừa qua của Trung Quốc ở Biển Đông. Và dĩ nhiên, theo cái nhìn của Australia, vấn đề quan trọng nhất là lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông và một cách rộng lớn hơn là nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi tự kiềm chế để tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực, kể cả việc sử dụng sức mạnh quân sự và đơn phương thay đổi hiện trạng. Ông Carl Thayer, một nhà phân tích chính trị Á Châu, cho biết một yếu tố chính đối với Việt Nam là Australia có một mối quan hệ rất chặt chẽ với Hoa Kỳ.
Australia là đồng minh của Mỹ, đó là điểm then chốt. Xích lại gần hơn tới Australia thì Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới chỗ có được một hiệp định đối tác chiến lược với Philippines. Và sau đó quý vị sẽ có được một số lợi thế trong mối quan hệ. Quý vị được xem là một nước có trách nhiệm tuân thủ những chuẩn mực quốc tế.
Giáo sư Thayer nói rằng sự hội tụ của những quyền lợi giữa Australia và Việt Nam mỗi lúc một tăng vì sự căng thẳng trong môi trường an ninh và sự thay đổi cán cân quyền lực giữa các cường quốc thế giới. Thông cáo chung Việt Nam-Australia cũng đề cập tới sự gia tăng hợp tác tại các định chế đa phương như Liên Hiệp Quốc, APEC và ASEAN. Quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam cũng đang trên đà gia tăng. Kim ngạch mậu dịch hai chiều đã lên tới mức 6 tỷ đô la năm 2014. Và trong số các nước ở Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tỷ lệ tăng trưởng mậu dịch cao nhất với Australia. Theo lịch trình đã được ấn định, Bộ trưởng Thương mại Australia sẽ đi thăm Việt Nam trong năm nay với một phái đoàn cấp cao để bàn về những kế hoạch thương mại và đầu tư. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đi thăm New Zealand, là nước mà quan hệ thương mại với Việt Nam cũng đã tăng mạnh trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 5 năm, thương mại hai chiều đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 794 triệu đô la vào năm 2014.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi từ Hoa Kỳ và Canada là 213-493-0225. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Nhiều ngờ vực trong vụ dư luận viên phá rối cuộc tưởng niệm trận Gạc Ma. Một tuyên bố của một vị thiếu tướng công an ở Việt Nam về vụ phá rối lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ ngã xuống trong trận hải chiến với Trung Quốc ở Trường Sa đã gây ra các phản ứng trái chiều trên các trang mạng xã hội. Trả lời báo chí trong nước hôm 17 tháng 3 về việc một nhóm thanh niên mặc áo đỏ in logo giống của công an và dòng chữ ZLV công khai ngăn cản người dân tới đặt hoa tại một số địa điểm ở trung tâm thủ đô Hà Nội nhân 27 năm trận hải chiến Gạc Ma. Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công an Hà Nội nói họ không thuộc quản lý của Công an thành phố và Ban tuyên giáo. Ông Trung cho biết thêm đã chỉ đạo nhân viên xác minh vụ việc. Hôm 14 tháng 3, hàng chục thanh niên nhảy múa trong tiếng nhạc chói tai trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để ngăn cản người dân tới đặt vòng hoa và thắp hương.
Cháu
Trong các đoạn video đăng tải trên mạng, hàng chục người đi tưởng niệm Trận Gạc Ma đeo giải băng đỏ trên đầu, trong đó có cả trẻ em và người lớn tuổi, chen lấn xô đẩy nhau với những thanh niên được cho là bảo vệ Đảng Cộng sản, làm náo loạn cả một góc phố gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Ngoài ra, có thể nghe thấy hai bên nhiều lần lớn tiếng miệt thị nhau và có những hành động khiêu khích. Blogger Lê Anh Hùng, người đối mặt với các thanh niên cản trở việc thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã ngã xuống, cho VOA Việt ngữ biết rằng tuyên bố của ông Trung đã gây bất ngờ và dẫn tới nhiều bình phẩm trên mạng.
Những cái lực lượng như thế thì chắc chắn là được cái sự bật đèn xanh và được sự chỉ đạo của chính quyền. Mà trong cái buổi ngày hôm đấy thì có một số nhân viên an ninh mặc thường phục đã chỉ đạo cái lực lượng đấy. Dù có biểu tá đi nữa thì kết quả thế nào thì mọi người cũng có thể hình dung ra được câu trả lời rồi.
Người dân xuống đường tưởng nhớ các sự kiện xảy ra với Trung Quốc từng bị chính quyền coi là gây rối hay chống phá. Nhưng lần này, phát biểu trước báo chí trong nước, ông Trung lại gọi họ là người dân có lòng yêu nước. Blogger Lê Anh Hùng hoan nghênh tuyên bố này, nhưng anh nói thêm rằng chưa rõ trong tương lai sẽ như thế nào vì chính quyền Việt Nam thường, theo lời anh, nói một đằng là một nẻo. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với những nhân vật áo đỏ bị cáo buộc đã phá rối cuộc tưởng niệm. Trong một bình luận trên mạng xã hội, một cô gái với hình ảnh đại diện giống với gương mặt xuất hiện trong video quay cảnh mà nhiều người cho là hành động phá rối của dư luận viên viết: "Xin trích, mình rất lạc quan, dù có thế nào thì tư tưởng suy nghĩ vẫn thế, cứ vui, cứ làm việc, mình cần làm là đủ." Trong khi đó, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long nói với VOA Việt ngữ rằng các dư luận viên của Hà Nội không hề liên quan tới chuyện xuống đường biểu tình hay gây bạo động. Ông Long nói thêm:
"Tôi phải khẳng định là hoàn toàn không có chuyện đó. Đội ngũ dư luận viên không đi làm cái chuyện đó. Nhiều khi có thể là làm cái tổ chức nào họ tạo ra cái chuyện đó để họ gán ghép cho cái đội ngũ này cái việc làm như thế lên. Cho nên là cơ quan an ninh phải vào cuộc chuyện đó, biết đâu lại một cái tổ chức xấu làm như thế để cho người ta đưa lên và nghĩ là đây là những người là do của ăn cái giáo đi làm những cái việc ngăn cản cái chuyện yêu nước của người dân."
Quan chức này nói thêm rằng các dư luận viên có nhiệm vụ chính là nắm bắt các dư luận xã hội về chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố ban ra. Trước phản ứng mạnh của dư luận, nhiều tờ báo trong nước đã chỉ trích hành động của những thanh niên áo đỏ. Thậm chí tờ Giáo dục Việt Nam gọi hành động của họ là của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Khác với những năm trước, truyền thông trong nước năm nay đồng loạt đăng tải các bài viết về trận hải chiến với Trung Quốc làm 64 binh sĩ Việt Nam tại bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thiệt mạng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các buổi lễ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc những ngày qua có những tuyên bố khẳng định chủ quyền lãnh hải mạnh mẽ, coi Biển Đông là sân nhà của mình. New Zealand do thám quan chức Việt Nam. New Zealand do thám Việt Nam và một loạt các nước khác nhằm chám vào lỗ hổng trong hoạt động tình báo trên khắp thế giới do Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, tức NSA. Tờ The New Zealand Herald mới đưa tin như vậy sau khi phân tích nhiều trang tài liệu được Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của NSA, cung cấp. Nhật báo có số lượng phát hành thuộc loại lớn ở đảo quốc nằm ven bờ Thái Bình Dương, nhận định rằng việc đó cho thấy sự khác biệt giữa chính sách ngoại giao, chính thức và bí mật của New Zealand. Việt Nam không phải là mối đe dọa an ninh hay khủng bố đối với New Zealand, nhưng vẫn nằm trong danh sách bị do thám, tờ báo viết. Tờ The New Zealand Herald dẫn lời các tài liệu được ông Snowden tiết lộ, cho biết rằng Cơ quan An ninh Quốc gia New Zealand sử dụng hệ thống có tên gọi Warrior Pride để cài phần mềm độc hại vào các máy tính, cũng như theo dõi liên lạc của các máy điện thoại di động, trong đó có iPhone và loại sử dụng hệ điều hành Android. Theo nhận định của một số chuyên gia, thông tin này nhiều khả năng sẽ làm sứt mẻ quan hệ vốn nồng ấm giữa Việt Nam và New Zealand khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có chuyến công du đầu tiên tới quốc đảo này vào ngày mai 19 tháng 3. Ông Nick Hager, phóng viên điều tra, tác giả bài báo trên tờ The New Zealand Herald, cho VOA Việt ngữ biết ông và các đồng nghiệp của ông bất ngờ phát hiện vụ do thám này trong khi tìm kiếm thông tin liên quan tới New Zealand trong các tài liệu mà cựu chuyên viên phân tích tình báo của Mỹ công bố. Ông Hager nói rằng các tài liệu không đề cập tới lý do vì sao họ lại chọn do thám Việt Nam. Và theo nhận định của ông, trong khi New Zealand có mối quan hệ thân thiện với Việt Nam và thương mại giữa hai nước đang trên đà tăng trưởng, thì vụ do thám này chắc chắn cho thấy New Zealand muốn giúp đỡ Hoa Kỳ vì là đối tác của Washington trong năm cặp mắt. Tin tức cho hay, nhóm liên minh tình báo này bao gồm 5 nước, trong đó có Mỹ, New Zealand, Australia, Canada và Anh. Chuyên gia về vấn đề do thám này cũng nói thêm rằng, nhóm nghiên cứu của ông đã liên lạc với chính phủ New Zealand, nhưng theo lời ông, họ không bình luận bất kỳ điều gì về vấn đề này. Nhưng theo ông Hager, điều đó cũng vô nghĩa vì đó là các tài liệu nội bộ của họ nên không còn nghi ngờ về việc thông tin đó là đúng. Nhà báo điều tra nói thêm. Ông nói những tài liệu đó cho thấy rằng New Zealand đang thực hiện một chính sách ngoại giao hai mặt. Một mặt nước này công khai tỏ ra thân thiện với các quốc gia ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tỏ ra không có kẻ thù với ai, nhưng mặt khác lại có chính sách liên kết với Mỹ do thám các quốc gia mà New Zealand coi là bạn hữu. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc do tờ The New Zealand Herald đưa ra. Qua email, VOA Việt ngữ cũng đã đặt câu hỏi phỏng vấn với đại sứ New Zealand ở Việt Nam, ông Heike Manning, về quan hệ Việt Nam-New Zealand cũng như các cáo buộc do thám. Nhưng đại diện của cơ quan ngoại giao này nói ông sẽ có buổi họp báo vào ngày 26 tháng 3 để, theo lời ông, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới New Zealand. Các cáo buộc về việc do thám xuất hiện trước chuyến thăm kéo dài 2 ngày được coi là nhằm củng cố quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chưa rõ là người đứng đầu chính phủ Việt Nam có bày tỏ quan ngại về vấn đề vốn từng gây sứt mẻ quan hệ giữa nhiều quốc gia trên thế giới hay không. Hai quốc gia sẽ đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2015. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hợp tác kinh tế song phương phát triển mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 300 triệu đô la năm 2009 lên 794 triệu đô la năm 2014. Hồi cuối năm 2013, báo chí Úc cũng đã dẫn tài liệu mật của NSA cho biết rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Canberra đã được dùng để nghe lén các cuộc điện thoại và lọc dữ liệu tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, như một phần của hệ thống do thám của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Australia sau đó đã từ chối bình luận về các vụ do thám này. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới quan hệ Việt Nam-Australia, Thủ tướng hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh sau các cuộc thảo luận tại Canberra nhân chuyến thăm Australia của ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó cả hai bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc diễu võ dương oai ở Biển Đông. Vụ phang ghế vào bạn, lớp trưởng bị đuổi học một tuần. Ba học sinh tại một trường trung học cơ sở ở Việt Nam đã bị đuổi học một tuần và năm em khác đã bị cảnh cáo vì phang ghế vào bạn cùng lớp, gây chấn động dư luận. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh mới thông báo như vậy liên quan tới vụ đánh hội đồng làm rúng động các bậc phụ huynh trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh còn yêu cầu đình chỉ công tác một tháng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm của lớp xảy ra vụ đánh bạn. Đây được coi là lần đầu tiên đội ngũ lãnh đạo của một trường phổ thông bị đình chỉ vì bạo lực học đường. Sau quyết định trên, hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng đã xin từ chức vì cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học. Đoạn clip dài gần 2 phút cho thấy một số học sinh dùng ghế nhựa phang liên tiếp vào đầu, đấm túi bụi rồi kéo giật tóc một nữ sinh, trong khi nhiều em khác đứng xem. Có thể thấy nữ sinh bị đánh hội đồng la hét và kêu khóc, nhưng các bạn vẫn không buông tha. Vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1, nhưng giờ công chúng mới biết sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 8 tháng 3 vừa qua.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, 4 ngày sau khi xảy ra vụ án một nữ tu công giáo 71 tuổi bị cưỡng hiếp, nhà nguyện bị đập phá và tiền bạc bị cướp tại một tu viện ở miền đông Ấn Độ, giới hữu trách cho biết họ tin rằng cướp bóc không phải là động cơ chính của những kẻ tấn công. Từ nơi xảy ra vụ án, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về vài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Một số tổ chức của người Cơ đốc giáo cho biết vụ tấn công tu viện Chúa Giê-xu và Mẹ Maria tại Ranagath, cách thành phố Kolkata 80 km về hướng đông bắc, là một phần của một chiến dịch hận thù nhắm vào người theo Cơ đốc giáo trên khắp Ấn Độ. Một nhóm gồm ít nhất 7 người đàn ông đã đột nhập vào trường học này vào sáng sớm thứ Bảy, trói nhân viên bảo vệ, rồi xông vào những căn phòng nơi 3 nữ tu đang ngủ. trong đó có vị hiệu trưởng 71 tuổi. Sau khi kẻ gian bỏ đi, người ta phát giác vị hiệu trưởng bị cưỡng hiếp, tiền bạc và những vật dụng quý giá của nhà trường bị cướp và một số vật dụng linh thiêng tại nhà nguyện của tu viện này bị làm ô uế. Tin về vụ nữ tu cao niên bị cưỡng hiếp đã gây chấn động trên cả nước. Phần đông báo chí Ấn Độ tường thuật rằng những tên côn đồ đã đánh cướp trường học và đã hãm hiếp vị nữ tu vì bà tìm cách chống cự. Cũng có tin nói rằng cảnh sát đang điều tra xem phải chăng vụ này có dính líu tới việc một học sinh bị đuổi học hồi gần đây. Tuy nhiên, nhân viên của nhà trường bác bỏ những tin đó. Linh mục Faustin Brank, một thành viên của ban quản trị, cho biết như sau.
Khi những người đàn ông đó đòi nữ tu hiệu trưởng đưa tiền, bà ấy đã lặng lẽ nghe theo lời họ và chỉ cho họ biết nơi cất tiền của nhà trường. Họ lấy đi khoảng 130.000 rúp, sau đó họ xông vào nhà nguyện và đập phá một số vật dụng dùng cho việc thờ phượng. Vì nữ tu 71 tuổi không hề chống cự, chúng tôi không hiểu được tại sao họ lại thực hiện một vụ tấn công khủng khiếp như vậy với một vị nữ tu cao tuổi.
Bangiya Christia Pariseba, một tổ chức cơ đốc giáo ở Tây Bengal, trụ sở đặt tại Kolkata, đưa ra một thông cáo nói rằng vụ tấn công có động cơ tôn giáo và ám chỉ là những kẻ tấn công thuộc những nhóm Ấn Độ giáo cực hữu. Ông Harold Malik, người đứng đầu tổ chức Bangiya Christia Pariseba, nói rằng những kẻ tấn công đã chọn vị nữ tu cao tuổi nhất để thực hiện vụ cưỡng hiếp, bởi vì bọn chúng muốn gây ra những sự đau đớn và ô nhục ở mức cao nhất cho cộng đồng người Cơ Đốc giáo.
Why did they break into the chapel and defile or desecrate the holy items there when they knew that?
Tại sao họ lại xông vào nhà nguyện rồi làm ô uế hay đập phá những vật dụng linh thiêng ở đó khi họ biết rằng không có thứ gì quý giá ở đó? Tại sao họ lại chọn thực hiện vụ tấn công tính dục ghê tởm đó với vị nữ tu hiệu trưởng 71 tuổi và để yên cho hai vị nữ tu trẻ tuổi hơn? Chúng tôi có những lý do rất mạnh mẽ để tin rằng đây là một vụ tấn công mang tính chất cộng đồng và là một phần của một chiến dịch đang diễn ra trên cả nước chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số.
Cảnh sát đã cư lưu ít nhất 15 nghi can. Ông Arnab Ghosh, cảnh sát trưởng quận Nadia, hôm thứ Ba cho biết một cuộc truy lùng đang được thực hiện để tìm kiếm thủ phạm. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông quan tâm sâu sắc tới vụ cưỡng hiếp vị nữ tu hiệu trưởng. Ông John Dayal, phát ngôn viên của Diễn đàn Cơ Đốc giáo Đoàn kết cho Nhân quyền ở New Delhi, nói rằng những vụ tấn công của người Ấn giáo hữu khuynh nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp những sự trấn an của chính phủ Ấn Độ.
Khi quý vị khủng bố một cộng đồng, quý vị làm ô uế những vật dụng của tín ngưỡng họ, tôi chỉ có thể suy đoán đây là một phần của một tổ chức, hoặc là hầu như là một khuôn mẫu của bạo động chống lại các tôn giáo thiểu số mà trong trường hợp này là người Cơ Đốc giáo ở Ấn Độ.
Khi thuật lại những sự việc xảy ra ngày 4 tháng 3, Sơ Shanti, giám học của tu viện Chúa Giê-xu và mẹ Maria, đã bật khóc và cho biết hung thủ đã đánh đập, hành hạ bà trong nhiều giờ đồng hồ. Bà nói bà muốn có công lý.
Tôi sẽ không rời khỏi tiểu bang này cho tới khi nào tôi có được công lý, bất kể là như thế nào.
Ấn Độ lâu nay vẫn có thái độ khoan nhượng đối với những vụ bạo động tính dục. Nhưng vụ cưỡng hiếp tập thể gây chết người trên một chiếc xe buýt đang chạy ở New Delhi hồi tháng 12 năm 2012 đã gây phẫn nộ trên khắp nước. Vụ này đã khiến cho chính phủ liên bang nhanh chóng thông qua những luật lệ để tăng gấp đôi án tù cho những kẻ hiếp dâm và trừng trị những kẻ phạm tội sách nhiễu, xem lén hoặc mua bán phụ nữ. Luật mới cũng cấm cảnh sát không được từ chối thụ lý những vụ án tình dục khi có người báo cáo.
Lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng đưa các phẩm vật khẩn cấp tới những vùng xa xôi hẻo lánh ở Vanuatu, đảo quốc Nam Thái Bình Dương bị trận bão lớn hoành hành tuần trước. Kể từ khi bị bão Pam ập vào tàn phá hồi thứ Sáu tuần trước, thời tiết xấu và các trục trặc về thông tin liên lạc đã gây trở ngại cho việc chuyển giao phẩm vật cứu trợ và cản trở giới hữu trách thẩm định mức độ tàn phá của thiên tai. người đứng đầu văn phòng Thái Bình Dương của Liên hiệp các hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hôm nay loan báo phẩm vật cứu trợ đã bắt đầu tới được các vùng hẻo lánh nhất, kể cả đảo Tana bị tàn phá nặng nề nhất. Cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc này cho hay ít nhất 11 người đã được xác nhận thiệt mạng, dù giới chức khuyến cáo con số thương vong có thể còn tăng cao. 3.300 người khác đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán. Tại thủ đô Port Vila, hơn 80% nhà cửa bị bão tàn phá một phần hay toàn bộ. Trận bão đánh vào chuỗi đảo này với sức gió lên tới 270 cây số một giờ. Ông James Yassi, cư dân thành phố Port Vila, nói đây là trận bão tệ hại nhất mà ông từng chứng kiến. Có tin nói rằng một số cư dân phải uống nước biển thay cho nước ngọt. Các toán cứu hộ trên các chuyến bay đánh giá tình hình đã chứng kiến cảnh cư dân đưa tín hiệu cầu cứu bằng các tấm gương phản chiếu hoặc làm thành các thông điệp trên mặt đất. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama tới Nhật Bản trong chuyến công du 3 ngày nhằm nêu bật sáng kiến của bà về giáo dục dành cho nữ giới toàn cầu. Bà Obama đáp máy bay xuống thủ đô Tokyo tối thứ Tư giờ địa phương. Ngày mai, bà sẽ có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân Aki. Bà cũng dự định hội kiến Nhật Hoàng và Hoàng hậu trước khi tới điểm nóng du lịch Kyoto vào thứ Sáu. Năm ngoái, bà Obama không thể tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến công du Nhật và chuyến thăm của bà lần này được xem là để bù đắp cho sự vắng mặt đó. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ loan báo đối tác Mỹ-Nhật trong sáng kiến mang tên Hãy để cho các em gái được đi học, đưa giáo dục tới 62 triệu trẻ em gái trên toàn cầu chưa được tới trường. Vào ngày thứ Sáu, bà Obama sẽ lên đường sang Campuchia, một trong 11 quốc gia nằm trong sáng kiến này từ đầu. Đây là lần đầu tiên một đương kim đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ tới thăm Campuchia. Tại đây, bà Obama sẽ gặp đệ nhất phu nhân Campuchia Bun Rani và những tình nguyện viên của chương trình Đoàn Hòa bình Peace Corps của Mỹ, vốn đóng vai trò then chốt trong việc giúp mở rộng tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái. Trong bài thể hiện quan điểm đăng trên The Wall Street Journal tuần này, bà Obama nhấn mạnh 62 triệu trẻ em gái chưa được tới trường là một sự phí phạm tiềm năng nhân lực khủng khiếp. Bà Obama nói, đây cũng là một thử thách nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng, làm trì trệ các nền kinh tế quốc gia và sự thịnh vượng của toàn thế giới, cũng như đe dọa an ninh các nước trên toàn cầu, kể cả đất nước của chính chúng ta. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ loan báo một phong thư gửi tới Tòa Bạch Ốc qua kiểm tra cho thấy có chứa chất độc cyanur. Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và các giới chức cấp cao khác ngày hôm qua ra thông cáo cho hay phong thư được nhận tại một cơ sở rà soát bưu phẩm nằm bên ngoài khuôn viên Tòa Bạch Ốc một ngày trước đó. Ban đầu, phong thư này được kiểm tra âm tính, không chứa các độc tố hóa học. Nhưng cơ quan mật vụ cho biết các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đúng là dương tính với độc chất cyanur. Phong thư đã được gửi tới một cơ sở khác nữa để kiểm tra thêm. Cơ quan mật vụ nói họ không bình luận gì thêm về vì cuộc điều tra đang tiếp diễn. Trên một trang mạng có tên là The Intercept, địa chỉ chủ nhân ghi trên phong bì chứa chất độc cyanua này là người đã từng gửi nhiều bưu điện tới Tòa Bạch Ốc từ năm 1995, trong đó có một bưu kiện chứa phân và nước tiểu. Năm 2013, từng có những lá thư gửi tới Tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Mississippi là ông Roger Wicker chứa chất độc ricin. Có một người đã bị bắt trong vụ đó. Phớt lờ phản đối dâng cao từ giới hoạt động, nhà chức trách Pakistan ngày hôm nay hành quyết 9 tử tù, nâng tổng số tù nhân bị treo cổ trên cả nước lên thành 48 người kể từ khi chính phủ phục hồi án tử hình từ tháng 12 năm ngoái. Các giới chức cho hay các vụ treo cổ mới đây diễn ra tại các nhà giam ở Punjab, tỉnh đông dân nhất của Pakistan. Các tử tù bị hành hình là những người bị tuyên án về tội khủng bố và giết người. Hôm qua có 12 tù nhân nam bị xử tử, đa số cũng ở Punjab. Đây là con số bị xử tử cao nhất trong một ngày kể từ khi chính phủ dỡ bỏ lệnh hoãn thi hành án tử hình. Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan phục hồi lại án tử hình sau vụ tấn công vào trường học ở Peshawar hôm 16 tháng 12, giết chết 134 trẻ em cùng với 16 nhân viên trường học. Phe Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và thề quyết là sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công như vậy nữa. Chính phủ Pakistan kể từ đó đã tăng cường các nỗ lực chống khủng bố và việc phục hồi án tử hình được nói là một phần trong chiến dịch ấy. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước đã lên tiếng chỉ trích các vụ hành quyết ở Pakistan, yêu cầu chính phủ chấm dứt ngay lập tức. Họ nói rằng nhiều bản án tử hình là kết quả của các phiên xử sai trái và oan khiên. Ước tính có hơn 8.000 người lãnh án tử hình tại Pakistan. Chính phủ Singapore hôm nay loan báo sức khỏe ông Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của nước này, đang suy yếu. Ông Lý Hiển Long, thân phụ của đương kim thủ tướng. Xin lỗi quý vị, ông Lý Quang Diệu, thân phụ của đương kim thủ tướng Lý Hiển Long, nhập viện hôm 5 tháng 2 vì chứng viêm phổi nặng và được đặt máy thở kể từ đó tới nay. Được nhiều người xem là cha đẻ của đất nước Singapore hiện đại, ông Lý Quang Diệu vẫn là một nhân vật nhiều ảnh hưởng tại Singapore, nơi ông trở thành thủ tướng đầu tiên trong thời gian 31 năm cho tới khi rời chức vụ vào năm 1990. Trong thời gian đương nhiệm, vị luật sư tốt nghiệp Đại học Cambridge đã biến Singapore thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất của châu Á. Nhiều người dân Singapore đã vào các trang mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ khích lệ vị cựu lãnh đạo già yếu. Quân đội Nigeria loan báo họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về tung tích của hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc hồi năm ngoái, dù đã chiếm lại được nhiều thị trấn từ nhóm chủ chiến này. Tư lệnh quân đội Nigeria, Trung tướng Kenneth Minimat, cho báo giới biết là quân đội đang dò la tung tích các nạn nhân này trong tất cả các khu vực đã được giải phóng. Nhưng những người được hỏi không đưa ra bình luận nào cho thấy là các nữ sinh Chibok từng hiện diện tại những nơi này và bị đưa đi nơi khác. Boko Haram bắt cóc các nữ sinh này từ một trường cấp 2 của nhà nước trong thị trấn Chibok cách đây gần một năm, vào ngày 14 tháng 4 năm 2014. Vụ bắt cóc đã làm dấy lên làn sóng lên án từ quốc tế phản đối Boko Haram, cùng những chỉ trích nặng nề đối với chính phủ Nigeria vì đã không bảo vệ và không tìm ra các nạn nhân. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Trung tướng Minimat nhấn mạnh, Boko Haram hiện nay chỉ nắm quyền kiểm soát 3 khu vực chính quyền địa phương ở bang Borno ở Đông Bắc và đã bị đánh bật ra khỏi tất cả các vùng mà phe này từng kiểm soát ở các bang Yobe và Adamawa lân cận. Ông bày tỏ hy vọng rằng các khu vực còn lại như Woza, Kalabadi và Abadam sẽ sớm được giải phóng. Đáp câu hỏi liệu sẽ có các cuộc bầu cử tại các vùng vừa tái chiếm hay không, thì ông Minima nói ông dành câu trả lời cho Ủy ban Bầu cử Độc lập Quốc gia.
Tiếp sau đây là bài học tiếng Anh.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, tôi ôn kỹ thêm cách dùng những câu hỏi lấy lại như trong tiếng Việt, có phải không, hay là nhỉ, hay là nhé, ở cuối câu chính, mà trong văn phạm Anh gọi là tag questions. Ta dùng tag questions khi ta muốn biết người nghe xác nhận, xem thông tin ta hỏi trong main statement, tức là mệnh đề chính, có đúng hay không. Hay khi người hỏi hạ giọng và ta đồng ý với người hỏi. Sau đây chúng ta làm bài tập. Quý vị điền vào chỗ trống để làm tag questions. Quý vị sẽ nghe một câu main statement. Thí dụ, we won't be late. Và tôi nói tag question. Quý vị sẽ thêm vào, will we? Chúng ta sẽ không bị trễ, chứ nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta làm. We won't be late. Tag question. Quý vị có trả lời là, will we? Won't, a main statement, đổi thành will, a tag question. Câu số 2. Nothing important happened during my vacation. Tag question. Quý vị có trả lời là did it. Không có chuyện gì quan trọng xảy ra trong khi tôi nghỉ hè, phải không? Nothing theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng nobody, hay là no one, hay someone, hay là somebody, theo sau bởi they, a tag question. Thí dụ, nobody lives in this house, do they? Nhà này không có ai ở, phải không? No one asked for me, did they? Không có ai hỏi tôi, phải không? Bây giờ chúng ta tiếp tục làm. We should make a reservation, tag question. Quý vị có trả lời là, shouldn't we? Chúng ta nên dành chỗ trước, chứ nhỉ? Should, a main statement, đổi thành shouldn't, a tech question. Câu khác, I'm correct, tech question. Tôi đúng phải không? Quý vị có trả lời là aren't I hay là am I not? I am hay là am a main statement đổi thành aren't I hay là am I not a tech question. Câu số 5. So you bought a new house? Tech question. Congratulations. Như vậy là bạn mới mua nhà mới phải không? Xin mừng bạn. Quý vị có trả lời là did you? So you bought a new house, did you? Congratulations. Thì simple past của bring là brought, a main statement, đổi thành did trong tag question. Trong trường hợp này, same form, affirmative, a main statement, cũng thành affirmative, a tag question. Khi câu hỏi diễn tả sự ngạc nhiên hay một sự lưu ý. Vậy tóm lại là, we can use affirmative tag questions after affirmative sentences to express a reaction such as a surprise, một sự ngạc nhiên, or an interest, hay là một sự lưu ý. You're moving to Australia, are you? Câu khác, you wouldn't want to do that, tag question. Anh đâu có muốn làm chuyện ấy, phải không? You wouldn't want to do that. Quý vị có trả lời là would you? You wouldn't want to do that, would you? Wouldn't, a main statement, thành would, a tag question. Câu số 8. Well, I couldn't help it, tag question. Tôi không cưỡng lại được, tôi không cản lại được chuyện ấy. Bạn thấy không? Quý vị có trả lời là could I? Well, I couldn't help it, could I? Ta dùng câu này khi một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của bạn. Nhận xét là nếu một câu statement chính ở thể xác định, affirmative, thì câu tag question ở thể phủ định, negative, ngoại trừ trường hợp ta vừa làm ở trên. Câu số 9. You're coming to the party, tag question. Quý vị có trả lời là aren't you? You're coming to the party, aren't you? You, a main statement, đổi thành aren't you, a tag question. Bạn sẽ đi dự tiệc phải không? Câu số 10. You've read this novel, tag question. Quý vị có trả lời là haven't you? You've read this novel, haven't you? Bạn đọc cuốn tiểu thuyết này rồi phải không? You've, a main statement, đổi thành haven't you, a tag question. Câu số 11. Mary read this novel, tag question. Quý vị có trả lời là didn't she? Mary đã đọc cuốn tiểu thuyết này rồi, phải không? Quá khứ đơn của động từ read là read. Sang tag question dùng quá khứ của auxiliary verb là did. Mary là tên một cô gái hay tên một bà, cho nên dùng subject pronoun tương ứng là she. Mary read this novel, didn't she? Vậy Mary read đổi thành didn't she? Câu khác, John and Bill are reading this novel. Tag question. Quý vị có trả lời là aren't they? John and Bill đang đọc cuốn tiểu thuyết này phải không? John and Bill are đổi thành aren't they? Vậy chọn pronoun they tương ứng với chủ từ John and Bill. Câu khác. You read this novel. Tag question. Bạn sẽ đọc cuốn tiểu thuyết này chứ? Quý vị có trả lời là won't you? You read this novel, won't you? You đổi thành won't you? Câu khác, be quiet, tag question. Quý vị có trả lời là will you? Hãy yên lặng nghe không? Be quiet, will you? Be quiet là một mệnh lệnh, imperative, cho nên ta dùng will you, a tag question. Câu số 15, do listen, tag question. Do listen, will you? Give me a hand, care question. Give me a hand, will you? Hãy giúp tôi một tay chứ bạn. Nhận xét là will, can, could, would có thể dùng khi yêu cầu ai làm việc gì cho mình. Câu số 17. Let's open this bottle of champagne. Tag question. Quý vị có trả lời là shall we? Let's open this bottle of champagne. Shall we? Chúng ta hãy mở chai sâm banh này chứ. Let's hay là let us khi sang tag question đổi thành shall we? Câu số 18. He doesn't know what he's doing. Tag question. Quý vị có trả lời là does he? Anh ta không ý thức được việc làm của anh ta có phải không? He doesn't đổi thành does he? Câu số 19. You'll come to my birthday party? Tag question. Quý vị có trả lời là won't you? Bạn sẽ tới dự tiệc sinh nhật của tôi chứ? You'll đổi thành won't you? This peach is delicious. Tag question. Quý vị có trả lời là isn't it? This peach is a delicious, isn't it? We will send some help to the storm victims. Tag question. Quý vị có trả lời là won't we? We will send some help to the storm victims, won't we? Chúng ta sẽ gửi đồ cứu trợ đến nạn nhân trận bão lụt chứ? Câu số 22. It isn't going to rain. Tag question. Trời sẽ không mưa đâu, phải không? It isn't going to rain. Tag question. Quý vị có trả lời là is it? It isn't going to rain, is it? Và it isn't đổi thành is it. Câu số 23. He never came to our party. Tag question. Anh ta chẳng bao giờ tới dự tiệc với chúng ta, phải không? Quý vị có trả lời là did he? He never came to our party, did he? Câu số 24. I barely know you. Tag question. Quý vị có trả lời là do I? Tôi hầu như không quen anh, phải không? I barely know you, do I? Chúng ta tiếp tục làm tiếp. Take a seat. Tag question. Xin mời ngồi. Quý vị có trả lời là won't you? Take a seat, won't you? Câu số 26. Close the door. Tag question. Close the door, would you? Xin đóng cửa. Polite request. Câu số 27. Don't forget to stop by the grocery store and get some eggs on your way home. Tag question. Đừng quên tạt qua tiệm thực phẩm, mua trứng trên đường về nhà. Quý vị có trả lời là will you? Và nguyên câu là don't forget to stop by the grocery store and get some eggs on your way home, will you? Câu số 28. Nothing came in the post today. Tag question. Hôm nay không có thư phải không? Nothing came in the post today. Quý vị có trả lời là did it? Những câu chính có hardly, never, barely, nobody, nothing, coi như có nghĩa phủ định, thì câu tag question ở nghĩa xác định, positive. Câu số 29. It's hardly rained at all this summer. Tag question. It's hardly rained at all this summer. Quý vị có trả lời là has it? Hè này trời dường như chẳng mưa mấy nhỉ? Hardly ngụ ý phủ định, cho nên ở tag question có affirmative. Khi nói để giản dị, thay vì dùng tag questions, ta có thể tùy trường hợp dùng một câu hỏi cao giọng. Thí dụ như right, is that right, is that correct, okay, dù ở phần chính câu statement ở xác định hay phủ định. Thí dụ, you are a teacher, right? You are a teacher, yes. Bạn là giáo sư, phải không? You are not a student, right? bạn không phải là sinh viên phải không? Nhưng lối giản dị này chỉ nên dùng khi nói mà thôi. Bây giờ chúng ta ôn lại những điểm chính. Khi câu main statement ở affirmative, thì tag question ở negative. You're Vietnamese, aren't you? You're Vietnamese, aren't you? Câu số 2. Khi câu main statement ở negative, thì câu tag question ở affirmative. You're not German, are you? Điểm số 3 là I am a main statement. Khi ở tag question đổi thành aren't I hay là am I not? I'm right, aren't I? I'm right, am I not? Số 4 là chủ từ ở main statement, cũng thường là chủ từ ở tag question. You're not German, are you? Đôi khi phải đổi chủ từ ở tag question cho hợp với chủ từ ở main statement. Thí dụ, Mary is American, isn't she? Mary and Jill are going to our party, aren't they? Điểm số 5 là thì, tức là tense của verb ở main statement cũng giữ y như tense của auxiliary verb ở tag question. He never came here, did he? Anh ta chẳng bao giờ đến đây phải không? Main statement, simple past, tag question, did, simple past. You have never been to Canada, have you? Present perfect, a main statement, tag question, là auxiliary verb have. Động từ khiếm khuyết, can, a main statement, a tag question, vẫn giữ nguyên tense là present. Thí dụ, you can speak Chinese, can't you? Cũng nhận xét là hình thức phủ định, thường được rút gọn, contracted, isn't, haven't, didn't, nhưng trong văn viết nghiêm túc, formal, có thể dùng nguyên hình thức. Thí dụ, they promised to come here on time, didn't they? Formal. They promised to come here on time, did they not? Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tiếp sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số khoảng 35,3 triệu người sống với HIV/AIDS, khoảng 3,2 triệu người là trẻ em ở độ tuổi dưới 15. Hầu hết trong số trẻ em này, khoảng 91%, sống ở vùng cận Sahara Châu Phi. 9 trong số 10 trường hợp những trẻ em bị nhiễm bệnh xảy ra trong quá trình mang thai, sinh con hoặc qua việc cho con bú. Lúc mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ. Ở trẻ khỏe mạnh, hệ miễn dịch phát triển hoàn toàn trong khoảng 6 tháng. Nhưng cho đến thời điểm đó, khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh được tăng cường bởi những kháng thể truyền từ mẹ qua sữa mẹ. Khi những người mẹ mang HIV nhận được các loại thuốc thích hợp, họ có thể cho con bú một cách an toàn. Tuy nhiên, khi những người mẹ nhiễm HIV không nhận được thuốc kháng HIV, con của họ có nguy cơ bị lây nhiễm. Trẻ em bị nhiễm HIV thường dễ nhiễm bệnh. Chúng khó đề kháng những chứng bệnh thông thường của trẻ em như viêm tai, viêm xoang, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh đường ruột, bệnh da và viêm màng não. Ở các nước đang phát triển, lao phổi, tiêu chảy và các bệnh đường hô hấp là những bệnh thường gặp ở trẻ em HIV dương tính. Nếu một đứa trẻ HIV dương tính không được điều trị kháng virus, một chu kỳ bệnh có thể khởi đầu và làm suy yếu sức khỏe của trẻ hơn nữa. 80% trẻ em bị nhiễm HIV lúc mới sinh hoặc trong giai đoạn phôi thai, tử vong trước khi tròn 5 tuổi. Do đó, điều quan trọng là bắt đầu điều trị trẻ em HIV dương tính bằng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt. Nếu dùng hàng ngày, thuốc thích hợp có thể làm giảm mạnh lượng HIV tập trung trong máu, do đó làm chậm sự tiến triển của căn bệnh. Nhưng đáng buồn thay, chỉ có 24% trẻ em nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc kháng virus. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ, thông qua kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS hay PEPFAR, cộng tác với Tổ chức Quỹ Đầu tư của Trẻ Em, phát động chương trình điều trị HIV/AIDS trẻ em tăng tốc. Chương trình 2 năm trị giá 200 triệu đô la này nhằm mục đích tăng gấp đôi số lượng trẻ em được điều trị kháng virus. Thông qua chương trình này, thêm khoảng 300.000 trẻ em khác sống ở Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia và Zimbabwe sẽ có được một cơ hội tốt hơn để lớn mạnh đến tuổi trưởng thành và sống cuộc đời trọn vẹn và khỏe mạnh. Trẻ em khỏe mạnh có thể theo đuổi ước mơ của mình là tương lai của châu Phi. Các em sẽ giúp các nền kinh tế tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho gia đình và cộng đồng của mình trong nhiều thập kỷ tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, mời quý vị nghe tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Tunisia loan báo 19 người, kể cả du khách, bị thiệt mạng hôm nay khi các tay súng nhắm mục tiêu vào các du khách tham quan viện bảo tàng Bardo. Hai trong số các tay súng cũng tử vong khi lực lượng an ninh tiến vào chấm dứt vụ khủng hoảng. Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Habib Esid cho biết trong số những người chết có 17 du khách từ Ba Lan, Italy, Đức và Tây Ban Nha. Hai thành viên trong lực lượng an ninh đã hy sinh trong chiến dịch giải cứu. Ít nhất 24 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra gần Quốc hội Tunisia. Chưa rõ các tay súng này là ai. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama tới Nhật Bản trong chuyến công du 3 ngày nhằm nêu bật sáng kiến của bà về giáo dục dành cho nữ giới toàn cầu. Bà Obama đáp máy bay xuống thủ đô Tokyo tối thứ Tư giờ địa phương. Ngày mai bà sẽ có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân Aki. Bà cũng dự định hội kiến Nhật Hoàng và Hoàng hậu trước khi tới điểm nóng du lịch Kyoto vào thứ Sáu. Cũng trong ngày thứ Sáu, bà sẽ lên đường sang Campuchia, một trong 11 quốc gia nằm trong sáng kiến này từ đầu. Đây là lần đầu tiên một đương kim đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ tới thăm Campuchia. Tại đây, bà sẽ gặp đệ nhất phu nhân Campuchia và những tình nguyện viên của chương trình Đoàn Hòa bình Peace Corps của Mỹ, vốn đóng vai trò then chốt trong việc giúp mở rộng tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ loan báo một phong thư gửi tới Tòa Bạch Ốc qua kiểm tra cho thấy có chứa chất độc cyanua. Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống và các giới chức cao cấp khác hôm qua ra thông cáo cho hay phong thư được nhận tại một cơ sở rà soát bưu phẩm nằm bên ngoài khuôn viên Tòa Bạch Ốc một ngày trước đó. Ban đầu, phong thư này được kiểm tra âm tính không chứa các độc tố hóa học, nhưng cơ quan mật vụ cho biết là các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đúng là dương tính với độc chất cyanua. Phong thư đã được gửi tới một cơ sở khác nữa để kiểm tra thêm. Phớt lờ phản đối dâng cao từ giới hoạt động, nhà chức trách Pakistan ngày hôm nay hành quyết 9 tử tù, nâng tổng số tử tù bị treo cổ trên cả nước lên thành 48 người, kể từ khi chính phủ phục hồi án tử hình từ tháng 12 năm ngoái. Các giới chức cho hay các vụ treo cổ mới đây diễn ra tại các nhà giam ở Punjab, tỉnh đông dân nhất của Pakistan. Các tử tù bị hành hình là những người bị tuyên án về tội khủng bố và giết người. Ngày hôm qua có 12 tù nhân nam bị xử tử, đa số cũng ở tỉnh Punjab. Các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước lên tiếng chỉ trích các vụ hành quyết ở Pakistan và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức. Họ nói rằng nhiều bản án tử hình là kết quả của các phiên xử sai trái và oan khiên. Chính phủ Singapore loan báo sức khỏe của ông Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của nước này, đang suy yếu. Ông Lý Quang Diệu, thân phụ của đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long, nhập viện hôm 5 tháng 2 vì chứng viêm phổi nặng và được đặt máy thở từ đó tới nay. Được nhiều người xem là cha đẻ của đất nước Singapore hiện đại, ông Lý Quang Diệu vẫn là một nhân vật nhiều ảnh hưởng tại Singapore, nơi ông trở thành thủ tướng đầu tiên trong thời gian 31 năm cho tới khi rời chức vụ vào năm 1990.
Quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.